là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước hãy đến các điểm bỏ phiếu để bầu ra những đại biểu tiêu biểu về đức tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày hội của toàn dân.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc trồng rau an toàn giúp người dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái vươn lên làm giàu. Tiếp đến là ghi nhận hiệu quả từ chính sách hỗ trợ cho học sinh các trường bán trú trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sáng ngày 28 tháng 4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ trì hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Dự hội nghị còn có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 18 tháng 4, tỉnh Yên Bái ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên là chuyên gia Ấn Độ được cách ly tập trung tại khách sạn dành cho chuyên gia nước ngoài ngay sau khi nhập cảnh. Tính đến 18 giờ ngày 27 tháng 4, toàn tỉnh có tổng số 5 ca dương tính, gồm 4 trường hợp là chuyên gia người Ấn Độ được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1 người là nhân viên tại khách sạn. Hiện 5 trường hợp này đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Ngay sau khi có ca mắc COVID-19 đầu tiên, tỉnh Yên Bái đã lập tức triển khai rà soát các trường hợp tiếp xúc gần F1. Đối với các chuyên gia có kết quả âm tính, tiếp tục tổ chức cách ly y tế nghiêm ngặt tại khách sạn, theo dõi chặt chẽ sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm. Đối với các trường hợp liên quan khác là lái xe, nhân viên y tế đón đoàn về khách sạn và các cán bộ thực hiện nhiệm vụ ở khách sạn, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Tổ chức phong tỏa, phun thanh khiết môi trường khu vực khách sạn dành cho các chuyên gia nước ngoài. Hiện số người được cách ly tập trung là 18 trường hợp. Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo việc triển khai phòng chống dịch tại các bảo tàng, di tích văn hóa lịch sử, các sự kiện tập trung đông người dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các khu vực cách ly tập trung, công tác chuẩn bị cho bệnh viện dã chiến theo các mức độ phòng chống dịch, đảm bảo an toàn phòng dịch tại các bến xe, nhà ga, khó khăn trong kiểm soát các xe hợp đồng, xe dù, xe ghép khách. Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động của các ngành, cơ quan liên quan trong công tác phòng chống ứng phó với các ca nhiễm COVID-19 trong những ngày vừa qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới cần quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện bắt buộc việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Các sở ngành địa phương vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân không đi ra khỏi địa phương vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Nếu trường hợp ra khỏi tỉnh bắt buộc phải khai báo y tế. Đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch đối với lượng khách đến lưu trú trong dịp này. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị ngành y tế cần nâng cao năng lực xét nghiệm, cán bộ y bác sĩ chủ động sẵn sàng trong mọi tình huống, tham mưu ngay việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tại các địa phương trong công tác phòng chống dịch. Bộ Chỉ huy quân sự đảm bảo các điều kiện cần thiết tại các khu cách ly tập trung, thực hiện nghiêm quy định tại khu cách ly, tránh lây chéo và lây lan ra cộng đồng.
Nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021. Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh thanh niên xung phong, những người đã từng tham gia chiến đấu phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Yên Bái đã có trên 2,5 vạn thanh niên lên đường và tham gia chiến đấu, cung cấp hàng vạn tấn lương thực thực phẩm chi viện cho miền Nam. Ghi nhận sự cống hiến của quân và dân Yên Bái, Đảng và Nhà nước đã trao tặng nhiều danh hiệu cao quý cho các cá nhân và tập thể. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đại diện cho các cựu chiến binh, những thanh niên xung phong, những người đã trực tiếp tham gia vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã không giấu nổi niềm xúc động và tự hào. Dù ở cương vị nào, họ vẫn luôn giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Rất nhiều cựu chiến binh, cựu quân nhân trên trận tuyến mới đã thể hiện bản lĩnh, tài năng sáng tạo, tình đồng chí, nghĩa đồng bào, làm nên những thành tích mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Huyện Yên Bình vừa công bố sản phẩm du lịch cộng đồng làng ven Bảo Ngọc của tác xã Thực phẩm sạch và du lịch Bảo Ngọc đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao. Đến nay, huyện Yên Bình có 10 sản phẩm được cấp chứng chỉ OCOP. Trong đó, sản phẩm du lịch cộng đồng Bảo Ngọc làng ven của hợp tác xã Thực phẩm sạch và du lịch Bảo Ngọc là một trong 3 sản phẩm du lịch đầu tiên của tỉnh Yên Bái được công nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao. Du lịch cộng đồng làng ven Bảo Ngọc thuộc thôn Suối Hốc, xã Ngọc Trấn, huyện Yên Bình chuyên cung cấp các dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của đồng bào dân tộc Tây. Sản phẩm du lịch cộng đồng làng ven Bảo Ngọc được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng gắn với phát triển du lịch của huyện Yên Bình nói chung và xã Ngọc Trấn nói riêng, góp phần khuyến khích hình thành các sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện.
Huyện Trấn Yên vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm cho các địa phương. Tham gia tập huấn, các học viên được hướng dẫn quy trình hoàn thiện hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP, cách thức nộp hồ sơ, quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP và giải pháp nâng cấp sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó còn được hướng dẫn xây dựng ý tưởng sản phẩm, đánh giá tính khả thi, đăng ký sở hữu trí tuệ, hệ thống nhận diện thương hiệu, hướng dẫn xác định tiềm năng sản phẩm OCOP, nguồn nguyên liệu, lao động công nghệ, giá trị truyền thống, hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, chuẩn hóa phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP, phương pháp xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP. Sau 2 năm thực hiện chương trình OCOP, huyện Trấn Yên đã triển khai đánh giá phân xếp hạng được 12 sản phẩm và tham gia đánh giá cấp tỉnh. Kết quả các sản phẩm đều đạt từ 3 sao đến 4 sao. Năm 2021, huyện Trấn Yên phấn đấu xây dựng 11 sản phẩm OCOP với các sản phẩm gồm mật ong, nước uống, chè, quế và cây ăn quả.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghi Lộ tổ chức lớp tập huấn phòng chống dịch bệnh động vật. 64 học viên là cán bộ địa chính nông nghiệp, đội ngũ thú y viên tại thôn bản, tổ dân phố và các xã phường trên địa bàn thị xã Nghi Lộ đã được thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên động vật. Nắm bắt tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn châu bò, qua đó giúp cho các học viên chẩn đoán bệnh, phòng bệnh viêm da nổi cục ở châu bò, cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người chăn nuôi gia súc phải tiêu hủy. Ngoài ra, các cán bộ thú y cơ sở được hướng dẫn sử dụng kháng sinh có trách nhiệm trong chăn nuôi, một số biện pháp kiểm soát phòng chống bệnh và cách nhận biết khi gia súc nhiễm bệnh viêm da nổi cục để hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng.
Thưa quý vị và các bạn, trong tổng số 550 người đến khám sàng lọc, đã có 468 đối tượng được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, đảm bảo an toàn. Đây cũng là điểm tiêm đầu tiên của tỉnh Yên Bái được triển khai từ ngày 22 tháng 4 tới 27 tháng 4, ghi nhận của phóng viên Thời sự. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Tuấn, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, là một trong những người được tiêm vaccine phòng COVID-19 từ ngày 22 tháng 4. Ngoài những phản ứng thông thường sau khi tiêm như đau vết tiêm, đau cơ cánh tay, mệt mỏi, đến nay sức khỏe của bác sĩ Tuấn đã ổn định. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, bác sĩ Tuấn lại tiếp tục công việc thường ngày của mình với các bệnh nhân cấp cứu. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Tuấn, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Sau khi khám sức khỏe, đo mạch huyết áp, sàng lọc các yếu tố bệnh nguy cơ có thể gặp trong quá trình tiêm. Sau tiêm thì đã được theo dõi sức khỏe tại chỗ trong vòng 30 phút, hầu như là tất cả thì đều cảm thấy bình thường.
Do đặc thù công việc, hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm bệnh. Do đó không chỉ có bác sĩ Tuấn mà hầu hết những người được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đợt 1 đều rất vui mừng. Trong suốt quá trình tiêm vaccine, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã tuân thủ nghiêm theo quy định, chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả các bước. Theo đó, khu vực tiêm chủng được bố trí một phòng khám sàng lọc, hai phòng tiêm và một khu vực theo dõi sau tiêm. Bên cạnh đó, cán bộ tham gia công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại bệnh viện đã được tập huấn kỹ lưỡng, quy trình tiêm chủng được đảm bảo an toàn ở mức cao nhất. Tất cả các đối tượng trước khi tiêm phòng đều phải điền đầy đủ thông tin vào phiếu thu thập thông tin cá nhân, sau đó được khám sàng lọc và theo dõi chặt chẽ sau tiêm chủng. Đến hết ngày 26 tháng 4 năm 2021, đã có 550 người đến khám sàng lọc, qua đó có 468 người được tiêm vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đảm bảo an toàn. Bệnh viện cũng sẽ hoàn thành việc tiêm phòng vaccine COVID-19 trong ngày 27 tháng 4. Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái phấn khởi nói.
Ngoài cái việc mình đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và thực hiện đúng cái quy tắc phòng dịch ấy, thì cái việc tiêm vaccine này đúng là có một cái đấm khiên rất là lớn để bảo vệ cho sức khỏe của những cái người tham gia chống dịch. Đa số là nhân viên của chúng tôi là sau khi tiêm xong là vẫn đi làm, đi trực bình thường, cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Những đối tượng tiêm thì rất là an toàn, chỉ có một vài trường hợp thì có biểu hiện là sốt nhẹ, từ 37 độ 5 đến 38 độ 5. Một số trường hợp thì có đau tại chỗ tiêm, có đau mỏi người và đặc biệt là không có trường hợp nào xảy ra sốc phản vệ, cũng không có trường hợp nào phản ứng dị ứng nặng.
Ngay sau điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế tiếp tục tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đồng loạt trên toàn tỉnh. Từ ngày 7 tháng 5 đến hết ngày 12 tháng 5 sẽ tiêm cho các đối tượng bổ sung nhằm ngăn chặn kịp thời sự lây lan của đại dịch COVID-19. Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa tích cực theo khuyến cáo của ngành y tế, đặc biệt là khẩu hiệu 5K, thì tiêm phòng vaccine COVID-19 là việc làm cần thiết và cấp bách lúc này.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ độc canh cây lúa, những năm gần đây, người dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã chuyển đổi diện tích quy hoạch vùng trồng cây rau an toàn. Nhờ đó, nhiều hộ nông dân đã có thu nhập cao từ 3 tới 4 lần trồng lúa. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Mặc dù trồng rau màu nhiều năm, nhưng từ năm 2018 khi tham gia hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Âu Lâu, gia đình bà Nguyễn Thị Bình mới thực sự coi đây là nghề chính. Không chỉ được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa kỹ thuật trồng và chăm sóc rau, bà Bình còn được hỗ trợ lưới, túi lặng bọc, ni lông che cây. Đặc biệt từ khi là thành viên hợp tác xã, bà còn chủ động quy hoạch lại đất đai để đa dạng hóa các loại cây trồng, mùa nào thức nấy. Vào hợp tác xã, gia đình bà cũng thực hiện nghiêm quy trình trồng rau từ khâu làm đất, lựa chọn giống, kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bán sản phẩm. Đến nay, thu nhập từ trồng rau của gia đình bà đã cao gấp 4 đến 5 lần so với trồng lúa ngô. Bà Nguyễn Thị Bình, hợp tác xã rau an toàn xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Trước đây thì chúng tôi là trồng lúa, nhưng mà từ khi là được cấp trên thì thành phố rồi xã rồi là thôn là vận động là thay đổi chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lúa sang cây rau màu thì tôi thấy là kết quả thu rất là cao, năng suất gấp từ đến 4 đến 5 lần so với cây lúa. Cũng được sự quan tâm của thành phố mới lại tỉnh rồi là xã rồi là thôn xóm thì là từ cái hạt giống rồi là từ màng phủ ni lông rồi từ túi bóng đựng rồi từ cái khoa học kỹ thuật. Cơ bản nhất là cái khoa học kỹ thuật thì chúng tôi cảm thấy là rất là thoải mái mà làm. Người dân rất thấy rất là hứng khởi trong cái việc làm rau màu.
Hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái hiện thu hút 5 thành viên tham gia với diện tích gần 2 hectare. Các sản phẩm rau an toàn của hợp tác xã đảm bảo năng suất chất lượng. Nhờ có sự liên kết quảng bá sản phẩm, ngoài bán tại các chợ, sản phẩm rau an toàn của hợp tác xã cũng đã có mặt tại nhiều bếp ăn tập thể trong tỉnh. Nhận thấy hiệu quả và giá trị kinh tế cao từ trồng rau của các thành viên hợp tác xã, đến nay toàn xã Âu Lâu đã có trên 200 hộ chuyển đổi diện tích trồng ngô, lúa và cây trồng kém hiệu quả sang trồng rau an toàn. Những ngày này trên khắp các cánh đồng của thôn Đoàn Kết xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đang phủ kín màu xanh của các loại rau màu. Gia đình ông Lê Văn Định ở thôn Đoàn Kết có 4 sào đất nông nghiệp, nhiều năm nay chỉ quay vòng trồng các loại rau màu. So với trồng ngô, trồng lúa thì trồng rau màu những năm gần đây đã đem lại nguồn thu cao hơn. Tuy có lúc rau màu xuống thấp, nhưng lợi nhuận vẫn cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa. Ông Lê Văn Định, thôn Đoàn Kết xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Làm rau màu thì năng suất của nó chắc chắn là sẽ được gấp đôi. Nhà mình đây thì trồng sào mướp này nó cũng thu hoạch gọi là để tạm ổn trong cuộc sống thì nó nhiều lúc nó cũng hơn cái làm lúa, cái ăn lúa thì nó cũng vất vả, sâu bệnh chuột bọ lắm. Mình làm cái này thì mướp này thứ nhất là kể cả phun phiếc khuyết này nó cũng hạn chế, chăm sóc tốt thì nó rơi vào tầm khoảng 10-15 triệu, nhưng mà đấy là trừ chi phí đi thì nó cũng được khoảng 7-8 triệu một sào thôi, thì nó nhàn đi một tí, chủ yếu là sáng đi chợ chiều về lại cắt, ngày nào cũng cắt. Nếu mùa hè này thì là nó thu nó cứ đều thôi.
Sản xuất rau xanh, rau an toàn với người dân xã Âu Lâu cho thu nhập khá cao và ổn định, với mức bình quân đạt 120 đến 150 triệu đồng một hecta. Hiện cả xã có trên 200 hộ dân sản xuất cây rau an toàn, tập trung chủ yếu ở hai thôn là Đoàn Kết và Cống Đá. Ông Mai Trần Sâm, bí thư chi bộ thôn Đoàn Kết xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Đối với bà con trồng rau màu thì nói chung là cho cái thu nhập bình quân so với trồng lúa thì hàng năm sẽ đạt hơn. Vì cái năng suất là thứ nhất, thứ hai là căn cứ cái giá cả thị trường cũng hợp lý. Bà con thì cũng tích cực đầu tư chăm bón thì hàng năm thu nhập cũng mỗi một vụ cũng đạt trên 10 triệu đồng trên một sào.
Những năm gần đây, việc trồng các loại rau màu được nhiều hộ dân trên địa bàn xã Âu Lâu chú trọng. Không chỉ trồng trong vụ đông, rau màu được trồng quanh năm, phục vụ nhu cầu thị trường. Các hộ đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển cây rau màu theo hướng chuyên canh, tập trung vào các loại cây rau màu ngắn ngày có giá trị kinh tế cao như su su lấy ngọn, rau cải các loại, cà chua, dưa chuột, ớt, mướp, mướp đắng, dưa lê, dưa lưới, dưa bở, măng tây. Nhằm từng bước thay đổi phương thức sản xuất của người dân từ nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm. Thời gian qua, xã Âu Lâu đã khuyến khích thành lập một tổ hợp tác sản xuất rau an toàn. Ông Trần Tất Thường, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
thì trong thời gian tới thì ủy ban xã thì cũng đang có hướng phát triển thêm, tuyên truyền vận động các hộ dân bên cạnh là mở rộng diện tích trồng rau ra. Còn diện tích hiện tại giờ cũng đang trên hợp tác xã thì với lại là cũng đã thu nhập cho người dân nâng cao đời sống tinh thần. Đặc biệt đấy là góp một trong các cái tiêu chí để mà xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến mới xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Mặc dù sản xuất cây rau màu xã Âu Lâu đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng diện tích sản xuất rau theo hướng an toàn Việt Gáp còn ít, thị trường tiêu thụ hạn chế. Thương hiệu rau an toàn Âu Lâu cũng chưa được quảng bá rộng rãi nên người tiêu dùng vẫn e dè khi sử dụng. Chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động nhân dân phát triển các mô hình sản xuất rau an toàn, vận động khuyến khích nhân dân phát triển cây rau màu với quy mô tập trung, hỗ trợ giúp nhân dân vay vốn đầu tư sản xuất. Với hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất rau an toàn của nhân dân xã Âu Lâu không chỉ góp phần nâng cao đời sống thu nhập cho nông dân mà còn góp phần quan trọng cung cấp một nguồn thực phẩm sạch an toàn cho thị trường thành phố Yên Bái.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua hàng loạt các chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú trên địa bàn vùng cao của tỉnh đã được triển khai, từ đó giúp cho con em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện đến trường học tập. Nhờ đó tỷ lệ chuyên cần được nâng lên, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Trạm Tấu.
Năm học 2020-2021, ngành giáo dục huyện Trạm Tấu có 27 đơn vị trường với tổng số 386 nhóm lớp và gần 11.500 học sinh. Là một trong 62 huyện nghèo của cả nước với trên 77% đồng bào Mông sinh sống, Trạm Tấu gặp không ít khó khăn trong việc huy động học sinh ra lớp. Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa được đến trường, thời gian qua, Đảng, Nhà nước cũng như tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách hỗ trợ như chính sách miễn giảm học phí, chi phí học tập theo Nghị định số 86 của Chính phủ, chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa theo Nghị quyết 70 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quyết định số 85 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ tính riêng năm học 2020-2021, toàn huyện Trạm Tấu có 5.905 học sinh được miễn giảm học phí, trên 4.300 em được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86 của Chính phủ và 1.258 em tại các trường bán trú được hỗ trợ tiền ăn trưa theo Nghị quyết 70 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Đỗ Văn Khanh, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Trạm Tấu cho biết.
Tỷ lệ học sinh chuyên cần là các cháu học sinh là đi đầy đủ, đông và đầy đủ. Cái thứ hai là chất lượng thì đã được dần nâng lên. Bởi vì là các cháu được không những được học văn hóa mà các cháu được ở tập thể, được các thầy cô dạy không những về kiến thức về văn hóa mà kể cả kỹ năng sống. Cho nên là đối với các cháu thời gian ở trường cho đến giờ phút này thời gian ở trường các cháu được còn nhiều hơn là thời gian ở nhà. Chính vì vậy trường như là ngôi nhà thứ hai của các cháu. Các đồng chí lãnh đạo huyện là cực kỳ quan tâm đến cái việc mà làm chế độ cho học sinh. Nhưng cái chế độ đây thì cũng phải nói là cũng có một cái khi làm chế độ thì cũng có một cái khó khăn cho ngành cũng như cho huyện. Đó là một số cháu cùng một thôn nhưng mà có cháu lại được, có cháu lại không được chế độ. Bởi vì là theo quy định theo cái số thì có những cháu có thể cùng một thôn nhưng mà ở xa hơn thì nó đủ cây số thì lại được. Thì cái này huyện cũng rất là cố gắng và cũng yêu cầu ngành là cũng phải làm chặt chẽ và làm đúng. Chứ để tránh cái tình trạng là để người dân thắc mắc về cái chuyện là cháu được hay cháu không được. Huyện là đã chỉ đạo. Bây giờ cho đến giờ phút này là các trường bán trú, nội trú là cơ bản đã ổn định, và huyện chỉ đạo là tập trung vào cái mũi nhọn, đó là tập trung chỉ đạo về giảng dạy cái mũi nhọn làm sao để tiến tới để có nhiều những học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện rồi là cấp tỉnh.
Với 100% học sinh là người dân tộc thiểu số sinh sống ở xã vùng cao của huyện Trạm Tấu, việc đi lại hết sức khó khăn. Trước đây có những em phải đi xa nhà gần 20 cây số mới tới trường, nên việc huy động trẻ đến lớp và duy trì tỷ lệ chuyên cần của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu gặp nhiều khó khăn. Nhưng 5 năm trở lại đây, chất lượng giáo dục của nhà trường có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ chuyên cần khối trung học cơ sở đạt 98%, khối tiểu học đạt 95%. 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá trở lên, tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp đạt 100%. Nhà trường vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án rà soát, sắp xếp quy mô trường lớp năm 2020. Có được những kết quả đó là nhờ có những chính sách hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước và của tỉnh cho các em học sinh bán trú, học sinh là người dân tộc thiểu số và con hộ nghèo. Cô giáo Nguyễn Thanh Huệ, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu nói.
Với những chế độ chính sách đó, đã rất phù hợp và sát với tình hình thực tế của địa phương và đã góp phần nâng cao cái tỷ lệ chuyên cần cũng như là thúc đẩy cái chất lượng của các đơn vị trường. Về phía nhà trường thì trong năm học tới này thì về phía nhà trường là tăng 3 lớp. Thì cũng rất mong là một số cái phòng học đã xuống cấp thì và cái diện tích phòng ấy ạ, nó hơi nhỏ so với cái lượng học sinh đầu vào. Thì thứ nhất đó là sẽ tăng cường đầu tư về phòng học, rồi là các phòng học bộ môn. Thì hiện tại thì nhà trường đã có 5 cái vỏ phòng. Đấy, thế nhưng mà về trang thiết bị thì cũng rất là mong là sẽ được đầu tư sớm trong cái thời gian là trước vào đầu năm học mới. Và cái trang thiết bị để cho cái chương trình mới ạ, là được đầu tư kịp thời để có thể là các thầy cô sẵn sàng cũng như các cháu là sẵn sàng cho cái chương trình mới.
Với 2 điểm trường, trong đó có 1 điểm nằm tại trung tâm thị trấn Trạm Tấu, 1 điểm tại thôn Sáng Pao, xã Sà Hồ. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sà Hồ, huyện Trạm Tấu có gần 900 học sinh, đều là dân tộc thiểu số. Toàn trường có 690 em được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116 của Chính phủ. Theo đó, hàng tháng mỗi học sinh được hỗ trợ 596.000 đồng, 15 kg gạo. Ngoài ra, hàng năm, mỗi một em học sinh được hỗ trợ 100.000 đồng tiền dụng cụ thể dục thể thao và 50.000 đồng tiền thuốc y tế. Trong khi đa số học sinh nhà trường thuộc diện hộ nghèo, thì những chính sách hỗ trợ đã tạo động lực để các em yên tâm tới trường học tập. Năm học 2020-2021, tỷ lệ chuyên cần khối trung học cơ sở của nhà trường đạt 98%, khối tiểu học đạt 100%, tỷ lệ chuyển cấp đạt 100%. Nhiều học sinh được tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện. Cô giáo Nguyễn Thị Bắc, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Sà Hồ, huyện Trạm Tấu nói.
Trong những năm qua thì nhờ những cái chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với học sinh bán trú thì học sinh của chúng tôi đã rất là thích đến trường. Thế và cũng đã nhờ những chính sách đó đã giúp các em theo đuổi cái ước mơ đến trường. Thế và các em đã được đến trường vui chơi lành mạnh, thế và học tập tích cực. Phụ huynh thì rất là yên tâm khi con em mình đến trường. Cũng nhờ những chính sách đó thì cái tỷ lệ chuyên cần đã được tăng lên và giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. Và từ những chính sách đó đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Chúng tôi muốn kiến nghị đề xuất với cấp trên đó là vẫn tiếp tục những cái chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú, thế và tăng cường cái cơ sở vật chất để các thầy cô yên tâm giảng dạy và các em cũng có một cái môi trường học tập cũng được tốt hơn.
Những chính sách hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đã tạo điều kiện cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được theo đuổi ước mơ đến trường. Nhờ đó, tỷ lệ chuyên cần của học sinh được nâng lên, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Nằm trong vùng trọng điểm về mưa lũ ở khu vực miền núi phía Bắc, do vậy tỉnh Yên Bái chịu nhiều thiệt hại mỗi khi vào mùa mưa lũ. Bên cạnh thiệt hại về tài sản, cơ sở hạ tầng, thì rõ ràng việc bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân ở những địa phương xung yếu là vấn đề đặt ra. Trong đó có việc ứng dụng khoa học công nghệ và lĩnh vực phòng chống thiên tai để góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân là giải pháp cần thiết, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Vào mùa mưa, huyện Trấn Yên thường xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Trong khi đó, các hộ dân cư trú tại các sườn núi, chân đồi, ven ta luy dương, ven suối, nên khi có mưa to, lũ quét xuất hiện, gây thiệt hại lớn về tài sản. Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, tại các trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã thường xuyên xảy ra lũ quét, lũ ống của huyện Trấn Yên đã được lắp các trạm đo mưa tự động, từ đó mang lại hiệu quả. Bà Trần Thị Kiều Nhung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nói:
Hệ thống đo mưa tự động này để nắm được và biết được cái lượng mưa ở trên khu vực của mình như thế nào. Đấy thì cũng qua đó thì chúng tôi cũng biết được rằng là cái lượng mưa to hay vừa hay nhỏ để còn biết được để đưa ra cái mức độ cảnh báo đối với bà con nhân dân trong cái mùa mưa bão. Thế và cũng nhiều dịp là chúng tôi phải nói rằng là cái hiệu quả từ cái hệ thống đo mưa tự động là rất là lớn. Đã thông báo tới bà con nhân dân những cái hộ có nguy cơ sạt lở ta luy. Nếu như có cái lượng mưa kéo dài ấy, thì chúng tôi biết được để chúng tôi cảnh báo bà con nhân dân hoặc là cái nguy cơ bị lũ quét, lũ ống xảy ra trên địa bàn. Thế từ đó thì cũng đã cảnh báo cho bà con nhân dân và có hiệu quả rất là cao trong công tác phòng chống lụt bão.
Hiện tại Yên Bái đã xây dựng được 38 hệ thống đo mưa tự động, lắp đặt một trạm đo nước sông Hồng, hai hệ thống cảnh báo sớm trên suối Nung, suối Thia của vùng Mường Lò. Qua đó có số liệu chính xác về lượng nước mưa, nước lũ để sớm đưa ra phương án di rời dân cư khỏi vùng nguy hiểm. Với hệ thống trạm đo mưa tự động, thông tin về tình hình mưa được cập nhật liên tục, độ chính xác cao hơn rất nhiều so với việc đo mưa thủ công. Trong năm 2021, tỉnh Yên Bái sẽ lắp đặt thêm 10 trạm đo mưa tự động tại các vùng xung yếu. Ông Lương Tuấn Anh, trưởng phòng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái nói:
Các thiết bị cảnh báo trên địa bàn tỉnh thì trên địa bàn tỉnh hiện tại thì là có 38 trạm đo mưa, thì trong đó thì là chi cục thủy lợi là quản lý 20 trạm đo mưa tự động. Các trạm đo mưa này thì đã được tuyên truyền trên các trang cá nhân, trang fanpage Facebook và Zalo đến tất cả những người dân mà sử dụng những hai hệ thống Facebook và Zalo. Và trên trang chủ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thì cũng đã truyền tải những cái nội dung này. Qua đó thì người dân đã nắm được cái tình hình lượng mưa và đã chủ động được trong cái công tác phòng chống thiên tai.
Với một tỉnh chịu nhiều tác động và ảnh hưởng của thiên tai, nếu tiếp tục được quan tâm đầu tư lắp đặt để tăng cường mật độ các trạm đo mưa tự động, nhất là ở các địa phương có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, sẽ phục vụ đắc lực hơn nữa công tác dự báo, cảnh báo lũ lụt, lũ quét trên địa bàn, giúp người dân cảnh giác trước thiên tai.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tới đây chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.